Độc Tôn Tam Giới, chương 1611, Công Thủ Đổi Chiều, 1, gocchuyenaudio.com. Chỉ cần bọn họ cảm thấy khó chịu đối với người này, dù cho địa vị của ngươi lại cao, cũng có thể bị khinh thường. Trừ khi bình thường ngươi đức cao vọng trọng, vì Lưu Ly Vương Thành làm ra cống hiến cực lớn, mới sẽ không bị xem thường. Tỷ như Khổng Tước Đại Đế, hắn bảo vệ Lưu Ly Vương Thành mấy ngàn năm, từ trên xuống dưới Lưu Ly Vương Thành đối với hắn đều vô cùng tôn trọng, kính như thiên thần, là tuyệt đối không thể nào bất kính với hắn. Đừng nói bất kính với hắn, cho dù là nghe được Khổng Tước Đại Đế bị nói xấu, bọn họ cũng sẽ tranh luận, thậm chí cùng người nói xấu đánh nhau một trận. Đây là ủng hộ tuyệt đối, mà nhân cách mị lực của Khổng Tước Đại Đế, rất xứng với loại ủng hộ này. Phiền thiếu chủ cũng từng hưởng thụ qua loại ủng hộ này. Bây giờ Chân Đan Vương, cũng đồng dạng đang hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Dương Thăng hiển nhiên không có loại đãi ngộ kia, nói thật từ trên xuống dưới Lưu Ly Vương Thành, người biết hắn cũng không ít thế nhưng đến cùng hắn có cống hiến gì với Lưu Ly Vương Thành, này vẫn đúng là khó mà nói. Dương Thăng ở dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, rất ít giao du bên ngoài, rất ít lộ diện ở thế tục. Tiếp thời gian như vàng, mỗi phút mỗi giây đều là tu luyện. Này cũng không có gì đáng trách, bất quá nếu ngươi cao cao tại thượng, không muốn đến thế tục quan sát dân tình, như vậy võ giả phía dưới cùng ngươi dĩ nhiên sẽ có ngăn cách, đã có khoảng cách vậy đối với ngươi sẽ không sản sinh được cảm giác thân thiết. Điểm này, Giang Trần lại làm rất tốt. Hắn một lần lại một lần khai đàn giảng bài, một lần lại một lần chế tạo các loại đề tài, vì Lưu Ly Vương Thành làm ra rất nhiều cống hiến. Đừng nói hắn đại biểu Lưu Ly Vương Thành đánh bại Đan Hòa Thành, chỉ cần nói hiện tại Thái Uyên các cống hiến về mặt đan dược cũng đã đầy đủ kinh người. Này đương nhiên không phải công lao của Visa, mang đến tính thay đổi căn bản về thị trường đan đạo của Lưu Ly Vương Thành, là Chân Đan Vương. Trong lúc nhất thời, thật giống như toàn thành cũng bắt đầu khinh bỉ Dương Thăng. Dương Thăng nổi giận phừng phừng, Trường Tiên càng cực kỳ hung ác. Trước kia hắn ít nhiều vẫn duy trì một chút phong độ, nhưng sau khi bị khinh thị, Dương Thăng tức giận lập tức phun trào, cũng không nhớ phong độ gì, chỉ muốn một hơi đánh Giang Trần xuống lôi đài. Chỉ tiếc võ đài luận bàn, thắng đối thủ không chỉ dựa vào tức giận, dựa vào tâm tình kích phát là có thể đạt đến. Cuối cùng, vẫn phải dùng thực lực nói chuyện. Thực lực của Dương Thăng xác thực rất mạnh, có thể xếp hạng thứ 17, thực lực là khẳng định có bảo đảm. So sánh với Trang Tiệp xác thực là mạnh hơn một bậc. Nhưng mà Giang Trần chiến đấu, xưa nay cũng là gặp mạnh liền mạnh. Dương Thăng dựa vào lực lượng ràng buộc của Âm Dương Trường Tiên đến khống chế tràng diện, mà kiếm thế điên đảo càn khôn của Giang Trần, lại có thể phá hoại lực tràng, lật đổ trường lực. Có thể nói, một chiêu này của Giang Trần, trong lúc vô tình lại thành khắc tinh của Âm Dương Trường Tiên. Đương nhiên, chiêu này của Giang Trần, không đơn thuần là khắc tinh của Âm Dương Trường Tiên, mà là hết thảy công kích chiêu số muốn thông qua trường lực đến thủ thắng, đều sẽ bị chiêu này khắc chế. Người bố trí trường lực ta lại có thể điên đảo trường lực vận hành. Nhưng Dương Thăng lại một mực không tin tà cắn răng. gocchuyenaudio.com, nói, Trần Đan Vương, người lăn qua lộn lại chỉ có một chiêu này, luận bàn võ đạo, ngươi không cảm thấy như vậy rất vô vị sao? Giang Trần thấy tên này nghiến răng nghiến lợi cũng cảm thấy buồn cười. Ngươi chỉ thấy ta đánh một chiêu, lại không nhìn thấy thiên biến vạn hóa trong một chiêu này. Nếu ngươi xem thường chiêu này của ta, vậy có thủ đoạn đặc biệt gì, cứ việc triển khai ra. Ta chỉ dùng một chiêu này, ngươi cũng phá không được. Giang Trần cũng bị Dương Thăng này đánh ra hỏa khí. Nguyên bản hắn muốn để Dương Thăng này biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng người này không có chút tự mình hiểu lấy. Bóng người của Dương Thăng loáng một cái, roi dài run lên, đột nhiên duỗi thẳng, biến thành một trường thương thẳng tắp. Âm Dương phá hư thương, phá cho ta. Dương Thăng cuối cùng biến chiêu, roi dài loáng một cái, đã biến thành trường thương. Huyền ảo của trường thương này, rõ ràng không giống Âm Dương Trường Tiên kia. Âm Dương Trường Tiên chú ý là trường lực ràng buộc mà trường thương này, lại biến thành huyền ảo công kích chuyên môn phá hoại lực tràng. Tên là phá hư thương, lực lượng phá hư này, có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Cũng may chiêu kia của Giang Trần, bản thân không phải chế tạo trường lực, chiêu kiếm này của hắn, cũng là một kiếm phá hoại. Mà huyền ảo của phá hư thương, tương tự là công kích rất có tính phá hoại. Bởi vậy, hai người ngươi tới ta đi trái lại đấu càng thêm đặc sắc. Hào khí của Giang Trần, cũng bị Dương Thăng này triệt để kích thích ra, hỏa khí cũng chậm rãi từ trong lòng bay lên. Dương Thăng này là đệ tử chân truyền của Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần nguyên bản muốn lưu cho đối phương mấy phần mặt mũi. Nhưng Dương Thăng này chỉ cầu thắng bại, căn bản không nhìn mặt mũi hay không mặt mũi. Hơn nữa quan trọng nhất là từ trên người đối phương, Giang Trần cảm nhận được một loại địch ý. Loại địch ý này, để Giang Trần cực kỳ khó chịu. ta tốt xấu cũng cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi thân là đệ tử chân truyền của Khổng Tước Thánh Sơn, lại đối với ta ôm ấp địch ý mãnh liệt như thế. Nếu ta không cho ngươi chút màu sắc nhìn một cái, ngày khác thật sự trở thành thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, thì làm sao có thể phục người? Giang Trần nghĩ tới đây, cũng không lưu thủ nữa. Một khi Giang Trần dự định dùng hết toàn lực cho dù là đối thủ của thiếu chủ bảng, cũng sẽ không ung dung. Ngũ lôi thần âm kiếm thiên biến vạn hóa, khí thế như cầu vồng. Một khi triển khai, cầu vồng ẩn hiện trên trời, lôi âm cuồn cuộn, vô số kiếm chiêu áo nghĩa, khiến người ta nhìn mà than thở. Nhớ kỹ chiêu kiếm này, kinh thiên động địa, còn có chiêu này, âm dương thù đồ. Chiêu kiếm này, là vương giả chi kiếm, thiên hạ vi vương. Giang Trần thừa thế xông lên, cuối cùng lấy ra kiếm kỹ ép đáy hòm. Nếu như không dựa vào trang bị, không dựa vào một ít đồ vật gì khác chỉ nói võ kỹ, này đã là công kích mạnh nhất của Giang Trần, cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Trong lúc nhất thời, võ đài đã hoàn toàn trở thành kiếm chi hải dương, thành thế giới kiếm đạo của Giang Trần. Dương Thăng đáng thương, phá hư thương đông bôn tây đột muốn từ trong kiếm chi hải dương mở ra một lỗ hổng, lại phát hiện mặc kệ phá hư thương của hắn tuyệt vời làm sao, cũng không cách nào tìm ra một kẽ hở. Tình hình trận chiến như vậy cũng làm cho bốn phía tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Hiển nhiên, mọi người đều bị Góc Truyện Audio.com, kiếm kỹ hoa lệ nhưng lại không mất lực sát thương kia làm cho chấn động. Mà những thiên tài đỉnh cấp của thiếu chủ bảng kia, giờ khắc này vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm nghị, cảm nhận được một loại áp lực phả vào mặt. Giờ khắc này, nội tâm của bọn họ cực kỳ chấn động. Bọn họ chấn động không phải kiếm kỹ hoa lệ lại không mất uy lực kia của Giang Trần, mà là lực trưởng khống của Giang Trần đối với cục diện chiến đấu. Cách chương.